được sống để hưởng thụ, bèn cho pháp sư làm lễ, hỏi thần linh. Thần linh cho phép bắt một người trai mạnh khỏe của bộ lạc mà tế, làm món hy sinh chịu xả thân, rồi lần hồi cải cách, bắt một tù binh rồi dùng con thú thay thế cho con người. Lễ tỉnh sanh phản phất sự tôn trọng con heo vì nó thay mạng cho con người. Ở châu Phi cách đây không lâu, ta nghe nói đến việc giết người để tế thần, nay không còn nữa. Thay vì ăn thịt, uống máu tươi, sau này bày ra lễ đem huyết con heo tế thần mà chôn quanh miễu thần nông, nhằm gây kích thích cho mùa màng sung túc như một thứ phân bón tượng trưng. Dấu ấn việc dùng con người để đóng vai hy sinh thời xưa hãy còn thấy rõ trong tư thế con heo tế thần ngày nay. Con heo đặt trên cái tợ, bốn chân dang ra thẳng thớm như tư thế người đang quỳ lạy. Ngang miệng con heo cắm khúc cây ngắn, hai bên gắn ngọn đèn cầy hoặc tư thế con gà luộc cúng chư vị nào đó. Hai cánh gà tréo lại như chắp tay, hai chân gà như quỳ, lại còn dấu ấn ở con dao phay, cắm thẳng xuống lưng con heo trước bàn thần, chứng tỏ là sinh vật còn sống, được giết để dành riêng cho buổi tế chứ không nơi nào khác. Con heo quay, lắm khi cũng được cắm vào lưng một ngọn dao phay tượng trưng. Theo Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục đã dẫn, ta lưu ý chi tiết. Sách viết khoảng năm 1914, bài đã đăng báo. Còn như việc hiến tế đồ vật, ngoài Bắc Bộ chỉ hiến rượu chứ không hiến các món đồ ăn, vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính. Ở về Nam Bộ thì món đồ ăn gì cũng có hiến. Ta hiểu ở Bắc Bộ vào đầu thế kỷ thứ 20 không dọn cổ trên bàn thờ, món ăn nấu nướng rồi mà để con heo sống trước bàn thờ chính. Phan Kế Bính giải thích, làm như vậy để tỏ lòng thành kính, hiểu và giữ tục lệ xa xưa. Nhưng để bảo lưu chút ít vàng bóng xa xưa, trong Nam Bộ, nhiều đình bày ra lễ nấu cháo lòng, cháo huyết và lòng của con heo hy sinh, nấu cho ban tế lễ ăn. Cháo lòng chủ yếu vẫn là huyết và lòng, hai món tượng trưng cho toàn thân con heo. Đến khi lễ kiến thịt, tùy theo ngôi thứ trong làng, người này được cái đầu, người kia được cái nọng, đùi, thường là thịt sống để đem về nhà, cho người trong gia đình tùy ý pha chế. Ai được hưởng phần thịt kiến ấy, quả là những người dân danh dự của làng xóm. Cúng tế xong bày ra cổ, tiệc tùng, ăn uống, lắm khi làm thêm ở nhà bếp hai ba con heo, gà vịt, nếu hoàn cảnh cho phép. Dân làng đến ăn như là quyền lợi chánh đáng của mình, chia sẻ vinh dự với mọi người, xin tạm dùng một từ ngữ, theo nghĩa bóng, là kiểu uống máu ăn thề, ăn để thề nguyền đoàn kết với mọi người trong thôn xóm. Mọi người trong làng được hưởng lộc của thần thánh để tăng cường sinh lực, thêm may mắn trong việc làm ăn, không ăn là không hứa hẹn gì cả với thôn xóm. Theo chủ quan của tôi, sau khi tham khảo vài tư liệu, việc tế lễ có nội dung tượng trưng là thề nguyền mãi đoàn kết, vì cùng chung một nguồn gốc từ thuở quan sơ. Dùng âm thanh, ánh sáng, màu sắc là điều mà Á Đông ta mặc nhiên đã làm, nhưng không thể giải thích. Giả lại, các tôn giáo khi hành lễ vẫn chú ý đến các yếu tố trên để gây không khí tôn nghiêm. Nhìn lại cách bố trí của đình làng, dầu lớn dầu nhỏ, ta vẫn còn thấy sự tinh tế của người xưa. Những cửa võng bao lam có đình bố trí đến hai cửa võng nhằm đóng khung, tạo ra chiều sâu như một dạng hang động trong chánh điện. Thần không tên, chỉ có chức năng thì làm sao mà thỉnh về để cúng tế? Chiến công thành tích giúp dân dựng nước như thế nào? Tại sao tế thần vô danh mà lại thỉnh mời? Tùy địa phương còn mời thêm khách như thần Mộc Trụ, bà Chúa Xứ, thần Giếng Nước, Nam Hải Tướng Quân, thần Cá Ông và quá nhiều vị thần khác. Ông quan công được mời về cùng hưởng. Trong đình dành riêng một bàn gọi bàn hội đồng, dành cho các vị nói trên như là khách danh dự của làng. Muốn giải đáp, ta trở lại việc cúng tế ở đình làng. Đó là hình thức cúng tế ở một gian sang nhỏ, phép vua thua lệ làng. triều đình cúng trời đất ở đàn Nam Giao, thì làng xóm cũng tế sơn hà xã tắc, tiêu biểu cho tổ quốc ở đình. Điều khác nhau là nhà vua gọi thiên tử con trời, được đặc quyền đứng trên đàn Nam Giao, nhìn lên trời mà lạy, trong khi dân làng không được tế trực tiếp lên trời, mà phải qua sự trung gian của người đại diện, được ủy quyền của nhà vua là thành hoàng bổn cảnh. Chỉ cần sự ủy quyền trên tờ sắc, phong chức vụ, đóng ấn là xong. Nói thô thiển hơn, dân làng tế trời nhờ trạm bưu điện, với người trưởng trạm được ủy quyền là giám đốc bưu cục, người dân không tò mò tên tuổi của người giám đốc ấy. Ta chẳng thấy nhiều đình được sắc phong đại càn, thần đàn bà, hoàng hậu và công chúa. Ấy thế mà dân gian cứ xem là ông thần. Ông thần là trưởng ngành bưu điện. Nơi đất mới được sắc thần là điều quý vô cùng. Nhưng thời xưa với lối làm việc quan liêu, đơn thỉnh nguyện của làng xã mới thành lập khó chuyển đạt nhanh chóng ra triều đình Huế. Chờ ngày lành tháng tốt, các quan mới tâu lên, sắc gọi về làng qua nhiều giai đoạn phức tạp, tốn thời giờ, lại thêm tiền đút lót. Đã từng nghe nhiều làng xin sắc thần, chờ nhiều năm đành cử đại diện ra thẳng ngoài Huế khiếu nại gian truân và tốn kém. Trường hợp đặc biệt, vị thần chưa có sắc phong, dân làng vẫn thờ phượng trước, chờ đợi kiên nhẫn. Thoại Ngọc Hầu trấn thủ Vĩnh Thạnh, cai quản vùng An Giang xưa, đất đai rộng, gồm An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre, đã góp phần đào kinh Vĩnh Tế. Vậy mà đợi đến sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ, vua Khải Định do Pháp dựng lên mới phong sắc. Lý do, vua Tự Đức không phong thần là phải, vì Thoại Ngọc Hầu có con rể dính líu trực tiếp vào cuộc khởi binh Lê Văn Khôi. Trường hợp Tả Quân Lê Văn Duyệt từng là tổng trấn Gia Định Thành. Thành là đơn vị hành chánh to gồm nhiều trấn, cả Nam Bộ và Bình Thuận. Ngày nay Hiển Linh, theo lời truyền tụng nhưng chẳng có sắc gì cả. Tả Quân bị bản án tử hình, sau khi mất, không bị Minh Mạng đào mã làm may. Tự Đức chỉ dám làm công việc là xóa tội cũ. Như vậy là can đảm rồi, nên nhớ Minh Mạng là ông nội của Tự Đức. Lại còn trường hợp Phan Thanh Giản, dân làng vẫn thờ trong khu vực thuộc chủ quyền của người Pháp, nhưng Phan Thanh Giản mặc dầu đã chết vẫn bị tước đoạt chức vị hồi đời Tự Đức. Phải chờ đến Khải Định Bảo Đại đời sau mới dám phong thần, tạm gọi là sửa sai sự quá khích của ông cha thời trước. Đây là trường hợp thần không có sắc phong vì nhiều lý do, nhưng không vì đó mà bảo việc tế lễ không có nội dung. Dân ta dùng từ ngữ thờ thần vọng, ngẩng mặt về phía vị thần sắp được phong, còn gọi mạnh dạn là do dân phong. Dân với sự ngưỡng vọng hâm mộ là điều kiện quyết định, cần điềm linh ứng cầu được ước thấy vị thần gián tiếp giúp dân trong việc làm ăn, tìm sinh kế, nhất là qua giai đoạn chiến tranh dai dẳng. Đình mà thoát nạn bom đạn phá hủy thì dân bảo ông thần quá linh thiêng. Nếu như hư nát vì bom đạn thì bảo vì đình bị sập nên ông thần đi nơi khác tạm trú, không còn ở địa phương. Chừng nào cơ ngơi chỉnh đốn lại thì thần quả chăng mới trở về. Lý do thầm kín nhất, theo tôi vẫn là người dân trong cộng đồng thôn xóm muốn có biểu tượng chứng minh tư cách của xã mình. Nói đúng hơn là phẩm cách của xã. Như trường hợp người đứng tuổi, con cái bắt đầu lớn khôn, muốn thấy bàn thờ ông bà của mình tại nhà, giàu đẹp, giàu xấu. Không thể dùng bàn thờ của người khác dòng họ để thay thế bàn thờ cho nhà mình. Giả lại người dân không thể lập bàn thờ trời đất trong nhà mình, phải thờ ở đơn vị nhỏ nhất là đình. Nên giải thích về trường hợp trước sân nhà, mỗi gia đình đặt cây trụ, bên trên là tấm gạch to. Nếu sẵn cây cổ thụ đặt bàn thờ nhỏ với cái lư nhang tượng trưng, gọi bàn thờ ông thiên. Nói trại là thông thiên, để thờ thiên quan tứ phước, vị sứ giả cấp bậc nhỏ, dạng nhân viên liên lạc của nhà trời, thỉnh thoảng xuống trần gian để kiểm soát những hành vi tốt hoặc xấu của từng gia đình mà thôi. Chức vụ khiêm tốn thì chỉ xứng đáng với cơ ngơi đơn giản chẳng ai bất kính đến mức thờ trời quá đơn sơ. Còn miếu thổ địa đặt ở góc sân, khiêm tốn, với cái mái che nhỏ bé hoặc ở ngoài ruộng nhằm thờ ông thổ địa. Ông này chẳng phải là đất, theo nghĩa rộng, nhưng là vị thần nhỏ cai quản cái nền nhà hoặc mấy sào ruộng mà chủ nhà làm chủ, cá thể, nhưng liên quan đến những nhà hoặc phần đất của chủ khác. Sự linh thiêng là điều nên đặt ra không né tránh được. Thử giải thích theo giả thuyết của đạo Nho vốn trọng thực tế. Quỷ thần, tức âm và dương cứ tương giao tương khắc. Thấy cụ thể quỷ thần là điềm linh ứng là do tấm lòng từng người, thần thánh biến hóa, quyền diệu. Mắt nhìn không thấy, tai lắng không nghe. Thị chi nhi phất kiến, thính chi nhi phất văn, rất trừu tượng nhưng luôn luôn vẫn có. Trong bài văn tế đọc ở đình làng đã đặt vấn đề để tùy người cảm thông. Thí dụ như bài văn tế bổn cảnh thành hoàng ở xã Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre từ năm 1902 theo bản dịch của Thái Hữu Võ. Càn khôn dồn khí tốt, sông biển đúc người tài, chịu tinh hoa trong trời đất, mắt nhìn dường chẳng thấy, tai lóng cũng chẳng nghe, được khí tốt nơi mấy âm dương, chói rạng như thấy tượng thấy hình. Đạo tuy cách, chốn mờ chốn tỏ, hễ dốc lòng cầu thì ứng hiện liền, thành thì dễ thông, dầu sáng dầu tối, đã có lòng thì thấy linh thiêng. Không nghe không thấy được, khi mờ khi tỏ, khi sáng khi tối. Nhưng nếu được khí tốt thì thấy tượng thấy hình. Điều kiện tiên quyết là lòng thành. Có lòng thành thì thấy sự linh thiêng, điềm linh hiện ra chập chờn. Không lòng thành thì không thấy gì cả. Tóm lại, thần là khí âm khí dương hòa hợp, có thể hiện ra chập chờn với kẻ cầu khẩn với lòng thành. Lòng thành là gì? Theo cụ Phan Bội Châu trong quyển Khổng Học Đăng, thành là có lòng nhân, thương người như thể thương thân, lòng dị tha. Người giàu lòng dị tha, giữ lòng nhân ái thì nhất định cảm thông trong phút giây với thần thánh. Hữu cầu tắc ứng, không cầu thì không có ứng. Đây là hình tượng của kẻ thật lòng muốn bắt làn sóng điện từ đài phát thanh, dặn cho đúng tần số, chịu lắng nghe thì có thể nghe, nghe thấy. Muốn hiểu thế nào cũng được. Tế lễ nhằm tạo điều kiện cùng nhau dặn đài thu thanh đúng giờ, không sai lệch. Chú ý kỹ, có lòng thành thì dường như nghe và có thể còn nhắn gửi nguyện vọng lên trời. Cấp triều đình bày tế Nam Giao ở thôn xã thì tế thần thành hoàng cũng theo một hình thức, nhưng với triều đình thì long trọng, với nhiều chi tiết tốn kém. Còn ở thôn xã thì đơn giản hơn. Nội dung vẫn là một, con người là nhân, trời là thiên, đất là địa. Thiên địa nhân là hình ảnh của vũ trụ. Như đã nói, vua là con trời, vua tế trời, chẳng khác nào con cung kính tế cha, thừa quỷ quyền của cha mà chăm lo việc nước. Khi xảy ra điềm bất tường như thiên tai, dịch tễ, nguy cơ chiến tranh, vua phải tự nhận tội là thiếu tài, thiếu đức, khiêm tốn với trời. Vua tế trời ở đàn Nam Giao, giữa khoảng trống không. Giao là tế trời. Trời hình tròn, đất hình vuông. Không xây tòa nhà to rồi vào đó mà tế như ngôi đình, nhưng đứng trên một cái đàn đắp bằng đất ở phía nam kinh thành, vì vậy gọi đàn Nam Giao, dưới hình vuông, trên hình tròn. Trên hai tầng vuông rồi tròn này đặt ra nhiều bàn thờ dành thờ các vì sao, mặt trời, mặt trăng, mưa, gió, sấm sét, thêm bàn thờ núi, thờ lăng tẩm của các vị vua trước. Lại quy định màu sắc của tô chén đựng rượu, cúng trời chén màu xanh, cúng đất chén màu vàng. Trong dân gian dùng giấy màu khổ to để thay cho vải lụa, nhưng đối với tế Nam Giao dùng toàn lụa thứ tốt, nhuộm màu theo quy định. Nhạc cụ cũng phức tạp hơn, với chuông, khánh, thêm đội múa văn, đội múa võ, bản nhạc cũng quy định sẵn. Vật hy sinh để tế gồm trâu, heo, dê, con trâu là quan trọng nhất, như trường hợp con heo ở đình làng, lựa con đen tuyền cho ăn sạch sẽ từ 3 tháng trước, cạo lông, mổ bụng, rửa sạch sẽ, thui trâu với lá quế, đốt củi thông cho đỡ hôi khói. Nếu ở đình làng bày lễ túc yết, thì trước khi lễ năm giao, các quan lo diễn tập trước, một hình thức phúc khảo. Áo mão được các quan mặc vào làm vệ sinh, phủi bụi bặm, diễn tập vào buổi sáng, để rồi đêm đến sẽ cử hành lễ chính thức, cử hành nhạc, vũ sinh múa như thật, các quan chịu trách nhiệm cũng sướng như thật. Trâu làm thịt sẵn, đặt trong tư thế quỳ xuống. Các bàn thờ cúng cũng chuẩn bị đủ những tế phẩm, kiểm soát kỹ kẻo sơ sót. Lễ cử hành vào khoảng nửa đêm, quân sĩ mặc lễ phục màu đỏ cầm đèn sáp, đứng hầu hai bên đường. Về đêm bầu không khí trở nên trang nghiêm, màu sắc của lễ phục như hài hòa, lung linh qua ánh nến. Trên nguyên tắc, nhà vua là chánh tế. Nếu vua còn nhỏ hoặc vì lý do khác thì ủy quyền cho một vị quan lớn tuổi cấp bậc cao. Trước đó nhà vua vào phòng riêng ăn chay 3 ngày, giữ thân xác trong sạch, không được gần cung phi mỹ nữ. Các quan đứng vào vị trí đặt lễ vật rồi làm lễ như ở đình làng đã mô phỏng theo, nào rửa mặt, rửa tay theo lời sướng. Nhà vua từ từ đi bộ, bước lên đàn, nhạc trỗi lên. Nhà vua nhìn lên trời rồi dây về phía sau, dây lát, như để thỉnh mời vong linh của đấng tiên dương. Vẫn là dân ba tuần rượu, nhạc trỗi lên rồi có lời ca hát của các ban múa hát. Sau cùng đem lông trâu và máu trâu chôn xuống đất như ở đình làng. Đáng chú ý ở buổi lễ quan trọng này, vẫn dùng lời sướng quỳ lạy giống như ở đình làng. Riêng nhà vua thì tay cầm hốt bằng ngọc. Có một vị quan đứng gần, hô lời sướng riêng với tiếng tâu đứng đầu. Ngụ ý lời sướng của lễ sinh chỉ dành cho các quan, vua thì trân trọng hơn có người sướng riêng. Sau khi kết thúc, gọi lễ thành, vua ra về, các ngọn nến trên bàn thờ lần hồi tắt. Hàng rào danh dự của binh sĩ cũng giải tán, tắt nến. Buổi tế năm giao diễn ra trong phạm vi hẹp, tuyệt đối cấm không cho người không phận sự đến dự. Hoặc nhìn từ phía xa, ta hiểu nhà vua thay mặt cho thần dân làm phận sự rồi. Dân đến cũng vô ích, lại gây mất trật tự, bầu không khí kém trang nghiêm. Giải thích như thế cũng chưa đúng hẳn. Điều cốt lõi phải chăng là nhà vua bày ra tế lễ năm giao nào phải nhằm đóng kịch, khoa trương uy thế với dân? Tế là để dành cho trời chứng giám. Và chỉ như thế, khác hẳn ngày nay, vì tâm lý đồng bào thôn xóm biến đổi theo chiều hướng tốt là việc tế lễ bớt phần khép kín. Một số đồng bào nhân sĩ vẫn có thể đến chứng kiến, quay video cũng cần để bình dân quá nghi lễ ở đình làng. Nhưng lắm khi người quay video lại lạm dụng chức năng trở thành người gần như đạo diễn. Ở nhiều đình vì tôn trọng lễ xưa, việc tế lễ diễn ra vào giờ tí khoảng nửa đêm như nhà vua tế năm giao. Vài người đến chứng kiến là được, không cần bá tánh. Lắm khi trong lúc tế lại đóng cửa cái, xua đuổi bớt những người muốn quan sát, cùng thông cảm, hạn chế số người dự là đúng, nhưng không nên thái quá. Vì vậy ngày nay khi thôn xóm chợ làng được đô thị quá, lắm nơi làm công việc hợp lý là bắt đầu tế vào buổi sáng để quan khách đến tham dự dễ dàng, miễn là giữ trật tự. Diễn tiến của lễ kỳ yên. Ở đồng bằng sông Hồng, hồi đầu thế kỷ, sinh hoạt ở đình làng đa dạng. Đọc Phan Kế Bính, ta thấy nào kỳ yên, kỳ phúc, cầu an, cầu phước, nhập tịch. Ở Nam Bộ, nói chung không nghe đến cầu phước, tùy truyền thống để lại, do nguyên quán của dân địa phương hoặc của ban tế tự mà bày ra cúng lớn, cúng nhỏ. Thêm vấn đề tiếp thị, nơi tập trung nhiều bạn hàng, tiểu thương. Đình Bình Tân, trước chợ Bình Tây chợ lớn, có thể tạm làm điển hình. Ngoài ra còn đình Minh Hương, Gia Thạnh, quận 5, đường Trần Hưng Đạo thời trước đã tập trung nhiều thân hào am hiểu sinh hoạt cổ truyền. Nay đang trên đà phục hồi, ban quý tế hiểu là cúng tế dịp Tam Nguyên, Tứ Quý, ba ngày rằm và bốn mùa lo chăm sóc phần trùng tu, tổ chức tế lễ. Xưa ở đình gọi hương hội, hương chức đình, với từng chức vụ trong hội ban tuy khác nhưng gần giống nhau ở các đình. Xưa kia đứng đầu là ông hương nhất, thành viên gồm hương nhì, hương ba, hương tư, đại tổng lý chấp sự, chánh hồi, phó hồi, đông hiến, tây hiến, tổng lý, hiệp lý, hương trưởng. Công việc của ban tế lễ khá bề bộn, nhất là ở đình quy tụ đông đảo quan khách và bá tánh. Đây là những ngày lễ của đình Bình Tiên thời trước theo âm lịch, tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ngày 13, vía Quan Thánh Đế Quân, Quan Công. Ngày rằm 16, 17, lễ Kỳ Yên, Cúng Thần. Tháng 2, mùng 2, vía Phước Đức Chánh Thần, một dạng ông bổn thần tài. Tháng 3, Thanh Minh. Ngày 18, vía Hậu Thổ. Tháng 5, mùng 5 và 6, vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bà này, theo truyền thuyết, được phong cho thần núi Bà Đen, Tây Ninh. Mùng 10 và 11, tế bổn cảnh thành hoàng, thần sở tại. Ngày 13, vía Quan Thánh Đế Quân. Tháng 6, ngày 24, vía Quan Thánh Đế Quân. Tháng 7, cúng cô hồn, ngày 16. Tháng 8, ngày 17 và 18, vía Ngũ Hành Nương Nương. Tháng 9, mùng 9, vía Quan Thánh Đế Quân. Tháng 10, mùng 10, cúng thần, cử hương chức đình nhiệm kỳ mới. Tháng Chạp, 25, đưa chư vị. Ngày 30, rước chư vị. Đại khái tùy địa phương, nhiều nơi ở nông thôn bày lễ hạ điền, thượng điền hoặc cầu bông, cầu lúa trúng mùa, bông trái sum xuê. Nhiều đình nặng về cúng quan thánh, dấu ấn có lẽ thời trước của hội kính chống Pháp, suy tôn Quan Công là vị thần linh ứng nhất. Có nơi bày thêm lễ vào mùng 7 tháng Giêng, dịp tiệm quán khai trương đầu năm, hoặc mùng 9 mùng 10 tháng Giêng, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Rằm tháng Giêng là rằm đầu năm, thượng nguyên, cúng lớn. Đình Minh Hương, Gia Thạnh, Chợ Lớn, thời trước năm 1945 vì sung túc, gồm nhiều thân hào nhân sĩ nên dịp cử ban tế lễ cuối năm khá long trọng, bàn cãi sôi nổi, biểu quyết. Không ai đủ phiếu thì bầu lại vòng nhì, vòng ba. Mở đầu buổi trưa ăn bánh hỏi, ngụ ý hỏi han xem ai ứng cử. Nếu bầu chưa xong, bàn cãi tốn thời giờ, bày ra ăn bánh xèo. Xèo nghĩa đen là xẹp, héo, xì hơi, như trường hợp quả bóng mất hơi. Bầu xong bày lễ ăn suông, kiểu bánh canh, con bánh có nhồi thịt, tôm, suông hiểu là suông sẻ. Phần việc nặng nề không kém là tiếp đón các hội của đình bạn, lắm khi từ nơi xa đến, đón nhận lễ phẩm, mời ban đại diện hội đình bạn vào chánh điện để tế, nói chuyện vui, mời ăn cỗ. Rồi sau đó khi đình bạn gặp dịp cúng tế, phải cử đại diện đến mà đáp lễ. Thường là bằng hoặc trội hơn món lễ của bạn. Trường hợp đình chủ nhà khá giàu, nhang đèn và tiền mặt. Trong số bá tánh, thường cử vài phụ nữ đứng tuổi phụ giúp về giao tế hoặc làm trưởng ban lo thết đãi. Theo cổ lệ, trừ trường hợp đình thờ nữ thần, trong ban tế lễ chọn toàn là đàn ông. Nhưng từ nhiều năm, việc phân biệt ấy lần hồi trở nên linh động. Quả chăng tỏ thái độ dè dặt, đề nghị những phụ nữ có uy tín đứng tuổi vào ban tế lễ nhưng không cho trách nhiệm niệm hương hoặc làm chánh tế bồi tế. Đình thành hoàng theo thông lệ thờ thần đàn ông, khí dương đem sức mạnh cho muôn loài muôn vật. Tuy theo đạo Khổng ăn mặn uống rượu nhưng dịp Kỳ Yên để làm vui lòng bá tánh và cũng để đoàn kết dân trong xóm. Giả lại những vị trong ban tế lễ thường kính Phật, trọng tăng, nên cũng rước một nhà sư đến tụng kinh cầu an. Trước ngày lễ, bày bàn thờ Phật, thường vào buổi tối, Trên bàn thờ trưng bày hoa, trái cây, nước trà, thỉnh nhà sư tụng kinh. Vị chánh tế hoặc bồi tế phải quỳ xuống nghe kinh, ít nhất cũng vài đoạn. Lắm nơi đủ phương tiện, thường là vào buổi chiều, bày cúng thần nông với xôi, thịt, bánh quy trước miễu. Cúng luôn ông hổ nếu có thờ, thường là cái bệ gạch, không nóc. Đáng lưu ý, thần thánh chư vị ngày xưa không quen những thức ăn quá mới, bởi vậy cúng với rượu đế. Trước khi tế, lấy vải đỏ phủ cái mỏ, cái chiên, cái trống. Bên cạnh ba nhạc khí này, cắm ngọn nến, đốt cháy. Phải chăng gợi sự quan trọng của lửa thời xưa, âm thanh và ánh sáng rất cần thiết. Kiểm soát các người trực tiếp lãnh trách nhiệm xem khăn áo chỉnh tề chưa. Ngoài việc trang trí thường lệ, ở làng, thậm chí ở thành phố, cần trình con heo hy sinh trên cái tợ nhỏ. Tợ có dáng đặc biệt như hai mái nhà chính giữa cao, hai bên hơi thấp, nhờ vậy tư thế con heo đã thọc quyết trong lễ tỉnh sanh trông trang nghiêm hơn. Lắm khi nếu giữ tục xưa thì khoét ở bên vai con heo một cục thịt nhỏ, tượng trưng thịt sống đặt trên cái đĩa, cúng trên bàn thờ chính. Đề phòng hôi hám, lắm khi đem con heo trụng sơ trong nước sôi chứ không luộc. Nhiều nơi còn giữ lề đặt miếng sườn heo sống, gói trong bao giấy hoặc ni lông, kế bên những món ăn đã nấu chín ở bàn thờ phụ. Việc tế lễ gồm nhiều tiết mục, tùy miếu hay đình làng. Miếu thờ danh nhân không có mỏ vì mỏ thuộc về thành hoàng, chăm sóc trực tiếp việc làng thời xưa. Mỏ chữ Hán gọi là thác. Theo Đào Duy Anh là miếng gỗ để đánh canh ban đêm, đọc Phan Kế Bính thấy chiên và trống mà thôi, không thấy ghi cái mỏ. Đình ở Nam Bộ đánh mỏ gọi là kích thác. Phải chăng đây là bảo lưu một lệ hồi xưa? Nghe tiếng mỏ thì dân làng hiểu là họp dân hoặc báo động trộm cướp. Chức năng ấy khi pháp đến, giao cho hương chức hội tề về hành chánh. Đình làng còn giữ vai trò tinh thần tượng trưng mà thôi. Diễn biến của buổi cúng đình ở Nam Bộ được đơn giản hóa lần hồi, đại khái vẫn là 3 tuần rượu. Sau đó thụ tổ hoặc ấm tổ, hưởng tượng trưng lộc của thần, dùng chén rượu đã cúng mà uống thay cho dân làng. Buổi lễ lớn, quan trọng nhất gọi là đàn cả. Trước đó có lễ túc yết, tức là ban tế lễ gom lại trình diện, diễn tập, có thể so sánh với dịp cúng dỗ ông bà. Trước ngày dỗ chính thức là buổi cúng tiên thường, đình nào khiêm tốn thì bỏ lễ túc yết cho bớt kinh phí. Vẫn chưa dứt khoát về tên gọi, đàn hay đoàn. Trên tấm thiệp mời ở ngôi đền sát chợ Biên Hòa thấy ghi đại đàn. Đàn là nơi cử hành lễ, lập đàn, đàn Nam Giao có lẽ đúng hơn. Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính tóm tắt những chi tiết và lời xướng của lễ tế dùng đồng bằng sông Hồng. Trong quyển Non nước Khánh Hòa, Nguyễn Đình Tư đã ghi nghi thức ở Nam Trung Bộ. Gần đây cụ Đỗ Văn Rỡ đã ghi lại nghi thức, đã cải biến ở Lăng Ông Bà Chiểu. Đây là ngôi miếu có cơ ngơi rộng, với kinh phí tế lễ tương đối đầy đủ, giữ vài nét chính để gây không khí tôn nghiêm trong hoàn cảnh Sài Gòn chợ lớn đô thị hóa. Xin ghi lại để tham khảo. Về cơ bản trong cả nước, nghi thức giống nhau nhưng đại đồng tiểu dị. Những lời xướng sau đây do lễ sanh, học trò lễ xướng lên theo giọng riêng của hát bội, ta còn gọi đờn ca hát xướng. Bài Ban Ban Tề đứng vào vị trí của mình, tịnh túc thị lập, giữ yên lặng, chánh tế tự vị, chánh tế bước đến trước bàn nghi, bồi tế tự vị, bồi tế trợ lý bước đến bàn nghi, cụ sát tế phẩm, đích thân xem xét những lễ phẩm trên từng bàn, cho biết đủ thiếu, sơ sót chi tiết nào chăng. Ế mau quyết, đến 2 cái tô đựng quyết tươi và lông heo, nâng lên đưa ra ngoài mà chôn. Nếu không làm thịt heo, trường hợp tế chay không xướng mục này. Nhưng theo ý tôi, khó chấp nhận việc giải thích như thế. Món hy sinh không có thì lấy cái gì thay thế cho tam sinh? Tế thần dùng rượu, không gì thay thế được. phải chăng rượu là món mặn? Có thể giải thích vì lý do vệ sinh nên không trưng bày con heo đã cạo lông trước